con người có thể hành thiện thì được kéo dài tuổi thọ, gọi là duyên niên ít thọ. Làm những việc thiện nào có thể duyên niên ít thọ vậy? Là những thiện hạnh mà cảm ứng thiên nói phía trước. Đó là những việc lợi ích xã hội, lợi ích hết thảy chúng sanh. Nỗ lực làm thật nhiều. Lợi ích lớn nhất là giúp cho chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh hiểu rõ lý và sự của nhân quả. Đây là đại thiện, giúp đỡ chúng sanh chuyển mê thành ngộ. Con người nếu có thể làm được việc đại thiện này thì nhất định duyên niên ít thọ. Trường thọ là điều mà hết thảy chúng sanh đều mong cầu. Nếu như bản thân mình không chịu khó tích công lũy đức, thọ mạng dài nhưng thân thể không khỏe mạnh thì đó là khổ báo, đó không phải là thiện. Nhất định là thọ mạng dài, thân thể lại khỏe mạnh, đây là phước báo. Chúng ta ở Singapore nhìn thấy cư sĩ Hứa Triết, đây là tấm gương sống động tốt nhất để chúng ta học cảm ứng thiên. Bà mạnh khỏe sống lâu, 101 tuổi rồi mà giống như người thanh niên vậy. Bà tu như thế nào vậy? Mỗi người chúng ta đều có thể tu, nhất định không phải là sự độc quyền của bà. Chúng ta thấy tấm gương này, hỏi tỉ mỉ về cuộc sống, tư duy, hành trì của bà, chúng ta từ điểm này liền có thể học tập theo. Nhất định phải tận lực làm việc thiện. Nếu như tạo tác hết thảy những việc bất thiện, bạn không tin tưởng nhân quả báo ứng, tội ác làm nhiều rồi thì thọ mạng của bạn sẽ bị giảm. Những việc thế này tương đối không dễ dàng gì mà lý giải được. Trong sách xưa ghi chép lại rất nhiều. Trong cảm ứng thiên dựng biên trích dẫn những nhân duyên công án cũng rất là nhiều. Chúng ta xem rồi có tin hay không. Sau khi tiên sinh Viên Liễu Phạm gặp được thiền sư Vân Cốc thì ông hiểu được đạo lý này, cho nên ông vô cùng chăm chỉ nỗ lực sửa lỗi mà tu thiện. Vận mạng của ông chuyển biến rồi. Thọ mạng của ông cũng được kéo dài. Khổng tiên sinh đoán thọ mạng của ông là được 53 tuổi. ông sống đến hơn 70 tuổi mới niệm Phật giảng sanh. Những sự việc như vậy từ xưa đến nay có rất nhiều. Dịp tới nếu gặp được cư sĩ Hứa Triết thì hãy hỏi bà đã từng đoán mạng bao giờ chưa, xem người đoán mạng cho bà trước đây đoán thọ mạng của bà là bao nhiêu. Tôi tin tưởng là thọ mạng hiện nay của bà là do tích thiện mà được kéo dài. Khi tôi còn trẻ, có rất nhiều người đoán mạng cho tôi, nói là tôi không sống được qua 45 tuổi, 45 tuổi nhất định sẽ chết. Tôi rất tin tưởng điều này. Tôi không mảy may hoài nghi. Tôi học Phật không cầu trường thọ. Hiện tại có thể sống được đến độ tuổi này, điều này cũng là duyên niên ít thọ. Vì vậy làm việc ác thì tuổi thọ đã hết, sẽ phải chết. Cho nên đó là việc làm tổn thọ để chết. Mấy câu này là nói tội báo. Đây chính là nói cho chúng ta về phần tội báo. Hai câu tiếp theo là dư ương. Đã chết mà còn chưa hết nợ thì con cháu phải gánh tai ương. Con cháu của họ bất hạnh. Thế nhưng chúng ta cần phải hiểu được là cha con, anh em, vợ chồng đều có duyên phận trong đời quá khứ, không phải là ngẫu nhiên. Một người tích đức, tu thiện tích đức thì tự nhiên có những người tu tích thiện nghiệp trong đời quá khứ đến đầu thai vào trong nhà bạn. Thiện cảm ứng với thiện, bạn tạo tác những việc bất thiện thì nhất định có những oan gia trái chủ bất thiện đều đến đầu thai vào nhà bạn làm con cháu của bạn. Từ đó có thể biết đã chết mà còn chưa hết nợ thì con cháu phải gánh lấy tai ương. Con cháu cũng không phải là oan uổng gánh tai ương của người đời trước, cũng không phải chịu oan, nhất định là có nghiệp nhân. Thế nhưng những người làm con cháu này nếu có thiện duyên, gặp được thiện tri thức giảng giải, họ có thể tiếp nhận, họ có thể tin nhận, họ có thể chuyển ác thành thiện, thì tiền đồ của họ vẫn là tươi sáng. Từ đó có thể biết là trong các công đức thì công đức thù thắng nhất chính là giáo hóa. Vào thời xưa, những đế vương hay thậm chí lãnh đạo của chính quyền địa phương, đều xem giáo hóa là việc quan trọng nhất trong việc lãnh đạo của họ. Đó gọi là tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Người dân gian chúng ta gọi là quan phụ mẫu. Quan là cha mẹ của người dân chúng ta, họ yêu thương nhân dân giống như anh em con cháu trong nhà, dạy nhân dân giống như dạy học trò của chính mình vậy. Như vậy thì có công đức. Sau khi chết, nếu như họ không niệm Phật giảng sanh thì sẽ đều sanh lên trời để làm thần minh, tiếp nhận sự cúng tế của người đời sau. Những câu chuyện như vậy có rất nhiều trong dân gian Trung Quốc. Nếu như là phường tham quan ô lại thì nhất định đọa lạc đường ác rồi. Trong đoạn văn này chú giải nói rất nhiều. Trong đoạn này có một đoạn rất dài, được trích dẫn từ phần Thập Tập Nhân Lục Giao Báo ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Phật nói về điều này ở trong bộ kinh này vô cùng rõ ràng. Cho nên đoạn này chư vị đồng học tự mình có thể lấy làm tham khảo